Luân hồi nhạc viên, chương 1224, mượn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 42, mượn ngươi. Vương quốc nghị sự phòng bên trong lâm vào tĩnh mịch. Tam vương tử đứng tại vương tọa phía dưới thang đá bên trên. Sắc mặt có chút khó coi. Dâu Valentine ngơ ngác nhìn lão quốc vương thi thể. Hắn môi khép mở, mặc dù hắn đầu nhập tam vương tử. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới muốn giết chết lão quốc vương. Thiết thủ, chúng ta thành công. Tam vương tử đột nhiên mở miệng. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Thậm chí còn lộ ra tươi cười. Thành công. Tô Hiểu buông ra lão quốc vương cái cổ. Làm đầu này lão sư tử tựa ở vương tọa bên trên. Hai người nhìn như đã trở mặt. Thực tế cũng không phải là như thế. Lão quốc vương trước khi chết xác định một việc. Chính là Tô Hiểu sẽ không giống Rowan Harvey như vậy mưu phản vương quốc. Lão quốc vương dùng tính mạng thăm dò ra. Tô Hiểu cũng sẽ không mưu phản vương quốc. Đây là hắn cấp tam vương tử lưu lại tin tức trọng yếu. Tam vương tử lĩnh hội. Cho nên hắn không gọi đại lượng cấm vệ quân vây giết Tô Hiểu. Cuối cùng còn bị ngươi tính kế a một lần. Tô Hiểu liếc nhìn lão quốc vương thi thể. Lão quốc vương mặt bên trên không có tử vong phía trước sợ hãi. Ngược lại tại cười. Đầu này lão sư tử kỳ thật tại 7 ngày phía trước liền muốn nhịn không được. Hắn mắc trọng độ thở khò khè. Bởi vậy mới có thể một mực làm khục. Lão sư tử biết chính mình không còn sống lâu nữa. Có thể tại tuyển ra tân vương phía trước. Hắn biết chính mình không thể chết. Tuyệt không thể chết. Lão sư tử đầu tiên là phục dụng bí dược. Lúc sau lại tại chính mình cơ thể bên trong rót vào tử linh quân chủ máu tươi. Tử linh quân chủ cũng không phải là từ tử linh tộc chuyển hóa mà đến. Mà là từ cường đại thánh chiến sĩ chuyển hóa mà thành. Tử linh quân chủ chi huyết thành công duy tục lão quốc vương tuổi thọ. Nhưng hắn cũng phải nhịn chịu thường nhân không cách nào tưởng tượng đau khổ. Trong vòng mấy ngày này, lão sư tử căn bản là không có cách ngủ. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại thể nghiệm làm cho người ta nổi điên đau khổ. Cái này thực đáng sợ. Nếu như là khỏe mạnh trạng thái lão quốc vương, vậy hắn đem cơ trí đến loại nào trình độ? Lão sư tử thành công chịu đựng. Đợi đến tân vương xuất hiện, làm tam vương tử đi vào vương quốc nghị sự sảnh lúc. Lão sư tử thần sắc trở nên rất dễ dàng. Bởi vì hắn biết, hắn rốt cuộc có thể giải thoát. Đến cuối cùng. Lão quốc vương cùng Tô Hiểu làm khoản giao dịch. Chỉ có hai người biết đến giao dịch. Đó chính là lão quốc vương cung cấp tiến vào vương tọa phía dưới phương pháp. Tô Hiểu thì yêu cầu giúp hắn hủy bỏ đau khổ. Cũng không mưu phản vương quốc. Hoặc là nói là không dấn thân vào đến tử linh tộc thế lực. Kết quả rõ ràng. Tô Hiểu đồng ý này cọc giao dịch. Bởi vậy lão quốc vương mặt mang nụ cười chết tại vương tọa bên trên. Hôm nay lão quốc vương dùng hành động nói cho tam vương tử một việc. Đó chính là, ngươi đại gia mãi mãi cũng là ngươi đại gia. Ngươi tiểu tử còn quá non. Tam vương tử đích xác không có lão sư tử như vậy làm cho người ta kiêng kỵ. Nhưng hắn là người thông minh. Bởi vậy hắn không cùng Tô Hiểu trở mặt. Cũng không phải là tam vương tử e ngại Tô Hiểu. Mà là hắn yêu cầu Tô Hiểu thiết thủ thân phận trấn nhiếp những cái đó quyền thân. Làm tam vương tử hoàn toàn chấp trưởng vương quyền lúc, khi đó hắn nhất định sẽ cùng Tô Hiểu trở mặt. Hoàn toàn chấp trưởng vương quyền cũng không phải là đơn giản chuyện. Vậy ít nhất yêu cầu nửa tháng thậm chí 1-2 tháng. Trong lúc này, chỉ cần Tô Hiểu không làm ra làm tam vương tử xù lông chuyện. Hai bên liền sẽ bảo trì không liên quan tới nhau ăn ý, đây chính là Tô Hiểu kết quả mong muốn. Mặc dù không phải kết quả lý tưởng nhất. Nguyên bản Tô Hiểu muốn đỡ cầm nhất danh có năng lực khôi lỗi. Đối phương thời gian ngắn bên trong không cách nào phản kháng. Đáng tiếc như vậy vương tử, công chúa quá ít, cho dù có cũng rất không có khả năng phục chúng. Vương tử, công chúa nhóm từ nhỏ tiếp nhận, giáo dục cao đẳng, bọn họ tinh thông đế vương chi thuật, bao cỏ sớm bị đào thải, lưu lại đều rất có năng lực. Về phần nâng đỡ nhất danh từ đầu đến đuôi khôi lỗi. Tô Hiểu chưa từng nghĩ như vậy qua. Coi như nâng đỡ khôi lỗi. Đối phương cũng nhất định phải có năng lực. Tử linh tộc uy hiếp bày ở trước mắt. Nếu như bị tử linh tộc công phá tiền tuyến, kia vui đùa liền lớn rồi. Từ sau lúc đó Tô Hiểu cũng không cần suy xét hoàn thành nhiệm vụ vấn đề. Mà là muốn cân nhắc như thế nào tại tử linh đại quân vây giết dưới sinh tồn. Kinh một đoạn thời gian quan sát, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn Tam Vương Tử. Này ra hỏa tay bên trong có đại lượng quân đội. Bởi vậy hắn hiểu rất rõ quân đội. Như vậy Vương Tử trở thành tân vương. Coi như vương quốc kinh tế hệ thống sụp đổ. Tử linh tộc tại khoảng thời gian ngắn bên trong cũng đánh không lại tới. Nếu như tiền tuyến quân đoàn trưởng nhóm biết được Tam Vương Tử trở thành tân vương, vậy bọn hắn sẽ giống như điên cuồng hưng phấn. Tam Vương Tử nhất định sẽ trọng điểm đề bạt bọn họ. Vương quốc quân đoàn trưởng Heslit thậm chí có khả năng trở thành Tam Vương Tử phụ tá đắc lực. Coi như hắn là lão quốc vương thần tử, thuộc về tiền triều thần tử, nhưng hắn chạm đội rất sớm, vẫn luôn ủng hộ Tam Vương Tử. Trừ phi Tam Vương Tử đầu bị lừa đá, bằng không hắn nhất định sẽ trọng dụng Heslit. Nếu như không trọng dụng Heslit lời nói, vậy sẽ rét lạnh rất nhiều nhân tâm. Trước mắt thế cục rõ ràng đối với Tô Hiểu có lợi. Hắn cùng Tam Vương Tử chi gian kiềm chế lẫn nhau. Tam Vương Tử yêu cầu hắn uy hiếp những cái đó quyền thân. Tô Hiểu thì yêu cầu Tam Vương Tử bảo trì vương quốc yên ổn. Chỉ có tại yên ổn hoàn cảnh hạ, hắn tài năng càng đơn giản hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Về phần tấn thăng mạo hiểm đoàn khảo hạch nhiệm vụ, Tô Hiểu đã đại khái đoán được nhiệm vụ này như thế nào kích hoạt. Nếu là như vậy, hắn tại hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh sau liền muốn rời khỏi vương đô. Thẳng đến tiền tuyến chiến trường, Tam Vương Tử đi vào vương tọa phía trước. Hắn kỳ thật cùng lão quốc vương không có gì cảm tình. Tại hắn còn nhỏ ngây thơ lúc ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lão quốc vương. Đến thời kỳ thiếu niên, hắn ngay tại biên cảnh được đến một chỗ đất phong. Từ đó về sau liền cùng tử linh tộc lâu dài cùng chết. Có thể nói Tam Vương Tử là tại quân doanh bên trong trưởng thành. Bởi vậy hắn mới có thể như vậy thiết huyết, tàn nhẫn, bệ hạ, lão quốc vương tang lễ phải làm gì đưa. Dâu Valentine thấp giọng mở miệng. Hắn đổi giọng tốc độ rất nhanh. Tam Vương Tử trực tiếp trở thành bệ hạ. Lão sư tử thì trở thành tiền nhiệm lão quốc vương. Valentine, người cấp cái ý kiến. Tam Vương Tử mặt mang ý cười nhìn dâu Valentine. Nụ cười này đã cùng lão quốc vương có như vậy một tia tương tự. Cái này, dâu Valentine nhất sửa trước đó cung kính thái độ, biến nhiệt tình, quen thuộc. Trên thực tế hắn cùng Tam Vương Tử cũng không tính quá quen thuộc. Lấy cá nhân ta cách nhìn, lão quốc vương tang lễ vẫn là bất lực làm cho thỏa đáng. Ồ, nói thế nào? Tam Vương Tử so hứng thú nhìn dâu Valentine. Bệ hạ ngươi nghĩ, lão quốc vương tin chết. Chỉ có ba người chúng ta biết. Gâu. Vẫn luôn tại gần đây xem náo nhiệt bố bố Uông kêu một tiếng. Dâu Valentine giật nảy mình. Bố bố Uông nhìn hắn chằm chằm. Ý kia là, bản Uông không phải người sao? Bản Uông là Uông tinh người. Khục, dâu Valentine hơi có vẻ xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên nhận ra cùng Tô Hiểu như hình với bóng bố bố Uông. Chỉ là không rõ ràng bố bố Uông là lúc nào tiến vào nghị sự sảnh. Nhìn thấy bố bố Uông, Tam Vương Tử khóe mắt giật một cái. Ngoài điện trấn giữ như vậy nhiều cấm vệ quân, hắn có chút không hiểu rõ con chó này là thế nào đi vào. Bố bố Uông nhìn quanh nghị sự sảnh tình huống, nhìn quanh một vòng về sau. Bố bố Uông rất thất vọng. Ý kia là, đã nói thiết yến đâu. Bố bố Uông tiến vào nghị sự sảnh, cũng không phải là đơn thuần tìm đến đồ ăn. Mà là tại cảnh cáo Tam Vương Tử, cho dù có đại lượng cấm vệ quân bảo hộ, Tô Hiểu vẫn như cũ có thể lấy hắn tính mệnh. Có lẽ ngày nào tại Tam Vương Tử ngủ say lúc, bố bố Uông liền sẽ lặn xuống bên cạnh hắn, cắn một cái đoạn hắn cổ họng. Sắp tới nội ta sẽ tiến vào vương tọa phía dưới, thuận tiện mượn ngươi muội dùng một lát. Tô Hiểu hướng nghị sự sảnh đi ra ngoài. Ta muội, không đợi Tam Vương Tử hỏi là hắn cái nào muội. Tô Hiểu đã mang theo bố bố Uông rời đi nghị sự sảnh. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc. mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc Lười Tiên, cách chương.